ba lối. Lối thứ nhất là ác, xuống ba đường dữ. Lối thứ nhì là thiện, đi trên ba đường lành. Lối thứ ba là ra khỏi sinh tử, tự mình chọn lấy, không ai chọn thế mình được hết. Như vậy thì quý vị chỉ cần học ít năm nữa rồi thì ngồi một chỗ mà chọn đường đi, chứ cần dạy chứ nhiều ha. Nhưng biết rõ rồi, bây giờ có người nào không biết đâu, mà chỉ rằng không can đảm mà chọn đó, phải không? Hoặc là chọn mà không chịu đi, muốn đi đường đó mà sao ngán quá, rồi cứ ngần ngừ vài, chứ còn rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải nắm cho vững cái cốt cán, đừng nói luân hồi sinh tử đều là xấu. Bởi vì luân hồi sinh tử có đường dữ, đường lành, xấu là đường dữ mà tốt là đường lành. Còn nếu ra khỏi luân hồi sinh tử thì cả hai bên đều dứt. Cho nên quý vị nhớ, các thiền sư nói tới nói lui nói qua nói lại đều bảo đừng dính hai bên. Cái đó là cái gốc. Còn dính hai bên, phải quấy tốt xấu hơn thua, đều là cái gốc sinh tử hết. Nên là chừng nào hai bên được lặng, mà hai bên lặng lúc đó định không. Bây giờ giả sử đi ngoài vườn, chúng ta lặt rau, chúng ta nhổ cỏ mà không có niệm nghĩ hai bên, thì lúc đó mình đương ở trong cái gì? Ở trong đại định, thấy không? Ở trong đại định đó, mà đại định nó lục tổ khen đó, lục tổ chịu cái định đó là. Chứ còn mình ngồi mới dứt được hai bên đó, thì định nó cũng còn tiểu định, chưa phải đại định. Đại định là đi làm tất cả mà không có cái niệm dính ở hai bên, thì đó mới là đại định. Như vậy trong cái đại định á, định có huệ không? Bởi vì không có niệm giấy động thì định, mà hằng tri hằng giác đó là huệ. Cho nên định huệ không rời, không có hai. Chứ không phải đợi định rồi rồi lần lần mới có huệ, thì cái đó là hai. Còn cái định này là định không có, không có chia định huệ riêng. Định tức là huệ, huệ tức là định. Bởi vì không tất cả cái nghĩ mà hằng tri hằng giác đó là huệ, mà không nghĩ tức là định. Như vậy thì quý vị thấy đại định chưa? Như vậy đại định là ngồi hay đại định là đi? Là hiểu vậy rồi thì chúng ta mới thấy lục tổ mà thấy ai ngồi thiền lại nắm lỗ tai thổi. Bởi vì đó là tiểu định chứ chưa phải đại định. Ngài muốn mình nhập cái đại định như ngài đó, mà rất tiếc là mình nhập không nổi thôi. Đó là cái chỗ thâm sâu mà người học đạo chúng ta phải hiểu, phải biết cho rõ thì mới thông cảm được người xưa. Chứ không thì mình thấy các ngài đùa cợt với mình quá, phải không? Không có chỉ thật. Giả sử người tinh tấn tu hành, trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị, cùng người do một niệm chứng được, chỉ là chứng cái sẵn có, kỳ thật trên Phật của mình không có thêm được một vật gì. Xem lại công dụng nhiều kiếp, thải đều là việc làm trong mộng. Cho nên Như Lai nói, ta đối với A Nậu Bồ Đề thật không có sở đắc. Nếu có sở đắc, Đức Phật Nhân Đăng ắt không thọ ký cho ta. Ở đây ngài muốn chỉ cho chúng ta biết, nếu mà nói rằng tu hành theo kinh thì trải qua ba vô số kiếp mới được thành Phật. Thì ở đây nói trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị như thập tính, thập trụ vân vân, cùng người do một niệm chứng được. Chứng được tức là nhận được nè. Chỉ là chứng cái sẵn có, tức là nhận cái sẵn có của mình đó. Thì kỳ thật trên Phật của mình không có thêm được một vật gì. Như vậy chừng đó mới thấy cái công mình tu qua ba cái vô số kiếp đó thải là việc làm trong mộng thôi. Vì làm đó khổ hạnh thế này, làm lợi ích cho chúng sinh thế kia, làm tất cả đều là trong cái sinh diệt. Bây giờ mình nhận ra cái chân thật rồi, thấy tất cả cái làm sinh diệt đó là mộng thôi chứ gì, phải không? Cho nên nhìn lại ba vô số kiếp tu chỉ là việc trong mộng chứ không có thiệt. Vì vậy mà dẫn kinh, kinh nào? Kinh nói ta đối vô thượng Bồ Đề hay là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề đó, thật không có sở đắc. Nếu có sở đắc, Đức Phật Diên Đăng ác không thọ ký cho ta. Bởi vì cái chỗ chân thật là cái đầy đủ sẵn có của mình, có được thêm được bớt gì đâu mà nó sở đắc. Mà nếu còn thấy sở đắc là còn bị kẹt hình tướng, còn kẹt thứ bậc, thì Phật đâu có thọ ký. Như vậy Phật thọ ký là do mình nhận chân được cái chỗ chân thật cứu kính đó, rồi Phật mới thọ ký. Lại nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là Bồ Đề. Bởi vì cái tâm thể chân thật đó, Phật, chúng sanh không có khác, cho nên nó là bình đẳng. Cái đó mới là cái Bồ Đề. Tích tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sanh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp cả mười phương thế giới, tất cả đều bình đẳng, không có tướng ta và kia. Đó. Khi mà mình nhận được cái tâm bản nguyên thanh tịnh này rồi á, thì chừng đó mình mới thấy chúng sanh, Phật cho tới tất cả muôn pháp ở thế gian này nó không có hai. Tâm bản nguyên thanh tịnh này, chữ nguyên chúng ta chữ nguyện nha, tâm bản nguyên thanh tịnh này thường tự tròn sáng soi khắp mà người đời không ngộ, chỉ nhìn cái thấy nghe hiểu biết làm tâm, bị cái thấy nghe hiểu biết che đậy, sở dĩ không thấy được bản thể tinh minh. Ở chỗ này là quý vị nghe rồi, nhận cho kỹ để đừng có lầm, bởi vì đoạn sau sẽ nói rõ. Nghĩa là cái mình có cái tâm bản nguyên thanh tịnh, tự tròn sáng soi khắp hết, mà người đời không nhận, không ngộ được cái đó, mà chỉ nhìn cái thấy nghe hiểu biết cho đó là tâm. Rồi bị cái thấy nghe hiểu biết gia đại, sở dĩ không thấy được bản thể tinh minh. Bản thể tinh minh tức là một trong sáng của chính mình. Như vậy thì ở đây quý vị sẽ có cái nhận lầm rằng, như vậy tất cả cái thấy nghe hiểu biết là không có ảnh hưởng gì với cái bản thể tinh minh đó, phải không? Cho nên Ngài nói chỉ nhìn cái thấy nghe hiểu biết làm tâm đó. Nè, nhưng mà nhớ thấy nghe hiểu biết tức là kiến văn giác tri đó, nó là vật mà nó cũng là tâm, là mình. Đây đoạn dưới sẽ nói: chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện như vầng mặt trời lên trên hư không, soi sáng khắp mười phương, không có chướng ngại. Người học đạo chỉ nhận cái thấy nghe hiểu biết động tác thi vi, không dẹp cái thấy nghe hiểu biết, tức là con đường tâm bạch dứt, không có lối vào. Chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết nhận bản tâm, song bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Đó là mấy cái chỗ này. Bởi vì nói đi nói lại, mình sở dĩ lầm không hiểu là tại quen cái thấy nghe hiểu biết là tội, mà cái thấy nghe hiểu biết cũng là công, phải không? Như vậy thì thấy nghe hiểu biết thế nào là tội, thấy nghe hiểu biết thế nào là công? Thấy cái bình hoa rồi khởi nghĩ bình hoa đẹp xấu, đó là tội hay là công? Thấy bình hoa biết mình có cái hay thấy thì tội hay là công? Như vậy thì thành tội thành công cũng tự nơi mình sử dụng. Chứ nghe nói bởi cái thấy nhận cái thấy nghe hiểu biết cho nên rồi bị cái thấy nghe hiểu biết nó che đậy vân vân, rồi như vậy cho nên như vậy thì chắc là phải bịt mắt bịt tai hết, đừng thấy đừng nghe, thì như vậy mới trúng. Thì đó là cái lầm lẫn. Nhưng đây nói rằng chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. Thẳng đó vô tâm tức là đối với tất cả sự việc xảy đến ở chung quanh, ngay đó mà mình vô tâm. Mà được vô tâm thì như vầng mặt trời lên trên hư không, soi khắp sáng khắp mười phương, không có chướng ngại. Còn nếu mình có tâm thì như cái gì? Bây giờ tôi nói một cái thí dụ giảng đơn cho quý vị thấy. Nhìn lên bầu trời, nếu là trời trong, nhìn lên bầu trời trong mà chúng ta thấy có một cái áng mây, hay là thấy có một chiếc máy bay, hay thấy con chim, thì chúng ta chú ý vào chiếc máy bay, chú ý vào con chim, chú ý vào áng mây, hay chúng ta nhìn khắp bầu trời? Lúc đó mình chú vào cái nào? Nếu nhầm vào bầu trời trong thênh thang không có cái gì hết, bây giờ thấy con chim thì mình thích nhìn theo con chim, phải không? Đuổi thằng chim nó bay đâu, phải đi tới chỗ nào nó ra sao, chứ không bao giờ mình để cái tâm mà nhìn khắp bầu trời. Cũng như vậy, nhìn trên bầu trời trong thênh thang mà thấy có áng mây thì mình đuổi theo cái áng mây. Thì tâm mình nó cũng vậy, tự nó thênh thang, cái biết thênh thang mà vừa giấy niệm rồi mình chạy theo cái niệm, phải không? Cái niệm. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình đang ngồi thấy có đàn người đi đông đảo, thấy rõ hết trơn, nhưng mà vừa giấy cái niệm cái ông đi đầu á, ông đó là cái gì, vừa giấy niệm muốn họ hiểu ông đó là cái gì á, thì sao? Lúc đó là chú tâm rồi, suy nghĩ rồi, phán đoán ông ăn mặc làm sao, rồi ông có đeo cái gì không, gì gì đó. Mình theo dõi ông rồi quên hết cả đàn người, thấy không? Mình nhớ có một người thì quên hết cả đàn. Còn nếu mà nhìn cả đàn người mà mình cứ nhìn là nhìn, thấy cả đàn người đi qua thôi, thì nó không có dính gì hết. Còn mình thấy mà mình chú vào một người, rồi phân biệt, rồi chia chẻ để mà tìm cho hiểu được cái người đó tường tận, thì quên hết tất cả người kia. Mà cái bệnh của mình sao? Mình nhìn một cách thản nhiên cho nó qua, hay là nhìn rồi mình tìm hiểu từng người? Nếu mà người số 1 mình tìm hiểu chưa rồi thì tìm hiểu người số 2. Như vậy một đàn người qua thì mình hết buổi rồi, phải không? Cứ tìm hiểu người này tới người kia rồi tới một buổi, mà tới kết luận là một buổi mình suy nghĩ lăng xăng về đàn người đó đã đúng như thật chưa, hay chỉ là vô ích, tốn công vô ích? Vậy đó mà mình làm chuyện vô ích không? Thấy cái gì cứ phán đoán, cứ thế này thế nọ, làm cho mình mất thì giờ vô ích. Chắc gì cái nghĩ mình đúng 100%, chắc hơn đó. Bây giờ tôi nói cái thí dụ khác. Thí dụ bây giờ mình thấy có một người đi, đi xuống dưới bờ hồ, rồi họ đi một cách lững thững vậy thôi, nhìn trời nhìn mây. Mà nếu người đó là người nữ thì có người đoán có lẽ cô này thất tình đi đâu đó để mà giải buồn giải khoe gì đương trong lòng ở rối đó. Đó rồi nghĩ vậy cái cho rằng mình nghĩ đúng, nhưng mà rồi có chắc như vậy chưa? Biết đâu cô đó đầu óc có muốn đương bận rộn nhiều việc, có muốn đi nhìn trời nhìn mây cho thanh thản cho nhẹ nhàng, phải không? Như vậy thì cái nghĩ của mình là cái nghĩ chủ quan, mình tưởng thế này thế kia chắc gì đã đúng như sự thật. Vậy đó mà mình nghĩ rồi cái thì cho là cái nghĩ mình đúng, rồi phê phán rồi đủ thứ chuyện, mình cả ngày làm cái việc không công vậy đó mà siêng lắm, phải không? Quý vị có siêng không? Siêng lắm, làm hoài hết chuyện này tới chuyện kia, thấy người này phải bình, thấy người kia phải bình, đủ thứ chuyện hết. Thấy chuyện họ mặc họ mình cần gì, mình có cái thật đây mà không nhớ. Bây giờ quý vị mới thấy chúng ta dại khờ thật là đáng thương, thật là đáng thương chứ không phải không đáng thương. Dại khờ đáng thương, cái chân thật hiện tiền mà không chịu nhớ. Tôi đòi thành Phật mà Phật ở đâu không nhớ, mà khi nhớ chúng sanh không, hết chúng sanh này chúng thấy chúng sanh kia cả ngày vậy. Như vậy thì sao? Phật ngồi trên bàn chắc cười quá, mấy chú lại tôi, mấy chú muốn thành Phật như tôi, mấy chú cứ chạy theo chúng sanh hoài chứ nào thành Phật, phải không? Rõ ràng chúng ta dạy khờ như vậy đó. Mọi chúng sanh mà cái chạy theo của mình đó, rồi kết quả thế nào? Kết quả được cái gì? Ví dụ như bây giờ người ta đi đường, người ta đi ngang thì họ là cái gì thì kể họ, có mắt mới nhìn mình mà phải suy gẫm cái người đó là cái gì, tâm tư họ làm sao mà suy gẫm chắc gì trúng, phải không? Vậy mà cũng bám vào đó để suy gẫm, Như vậy có phải dại khờ không? Còn những cái câu người ta nói, hoặc là vô tình hoặc cố ý nói gì đó, thì thôi hãy nói qua cho nó qua. Tội gì phải suy nghĩ câu đó khen chê, phải quấy gì lung tung chí cho cực. Mà chúng ta điên đảo, cái gì cũng ôm vô hết, ôm vô hết rồi than khổ. Sao tôi sao mất ăn mất ngủ, tại chuyện ở đâu đâu cứ ôm vô ngủ sao được. Bởi vậy nên cái tu là cái sáng suốt, cái khôn ngoan, làm cái việc gì đáng làm, không thì mình bỏ qua một bên. Đừng bận rộn, đừng phải phiền hà, đừng có can thiệp vào chuyện của người ta. Nói như vậy đó, nói thẳng là đừng can thiệp vào chuyện người ta. Bây giờ quý vị có thích can thiệp không? Chuyện người ta ở đâu rồi cũng can thiệp vô hoài à. Thấy cái Quỳnh đó, Quỳnh đi chơi có cái vẻ hơi lững thững, thì ta cho lững thững kể người ta. Nhưng rồi cái do mắt người khác, cái ông đó vậy kia này đó. Như vậy thì đó là can thiệp chuyện người ta rồi. Mình tôn trọng tự do mình mà không tôn trọng tự do người ta. Thấy cái người nọ, người ta làm việc cấm đầu làm, không nói không làm gì hết, cái rồi can thiệp vô. Cái người đó làm việc gì buồn quá, không có nói câu nào hết, thiệt là con người khó hiểu. Thì can thiệp chúng ta hoài, ta nói thì lại can thiệp theo cái nói, ta không nói thì can thiệp theo cái không nói, thì cả ngày cái can thiệp chuyện người ta, mất mớ gì mình mà can thiệp chứ. Mất mớ gì? Cái chuyện của mình nè, nó đang rối người nè, biết bỏ đừng nghĩ, thì thôi mình bỏ đi rồi mình cứ sống với cái mình thì nó tốt đẹp dường nào. Mà không chịu kêu là can thiệp chuyện ta, rồi sanh phiền não, sanh đủ thứ chuyện hết. Đó là cái bệnh của con người mà lâu nay chúng ta ai cũng mắc phải hết. Vì vậy mà nói tu là gỡ, là bỏ những cái điên đảo như vậy, vô ích như vậy đó. Đừng có can thiệp vào chuyện ai, việc mình làm. Cái đòi hỏi mình nhớ là phải nhớ ông Phật của mình. Còn tất cả những cái niệm tạo nghiệp thì buông nó đi. Niệm nào tạo nghiệp đều buông hết, chỉ còn ông Phật thanh tịnh thôi. Như vậy đó, đúng là người tu. Phải không? Tu là cốt thành Phật. Mà mình có ông Phật rồi thì giữ cho ông thanh tịnh trọn vẹn cả ngày, thì thôi phước đức biết mấy. Phải không? Tu mau thành biết mấy. Còn này chuyện với chúng sinh mà cứ can thiệp hoài, rồi nói tu sao khó quá. Thì khó đó tại ai? Tại cái gì? Đó. Nói cho hết tình hết nghĩa để cho quý vị thấy cái lẽ thật nó là như vậy mà chúng ta không hiểu. Như vậy thì ở đây để kết luận lại cái thấy nghe hiểu biết là công hay là tội. Trên đây nói bị cái thấy nghe hiểu biết mà che đậy đó. Như vậy thì cái thấy nghe hiểu biết là công hay là tội? Nó là tội mà nó cũng là công. Tại sao vậy? Tại cái người sử dụng cái thấy nghe hiểu biết là biết sử dụng và không biết sử dụng. Nếu cái thấy nghe hiểu biết mà cộng thêm phân biệt tốt xấu hơn thua, thì thấy nghe hiểu biết đó là tội, bị che lấp cái tinh minh của mình. Nếu thấy nghe hiểu biết mà không có một niệm chạy theo cảnh thì đó là làm cho cái tinh minh mình nó càng sáng rỡ thêm. Như vậy thì mới nhớ cái câu kệ của ngài Trần Nhân Tông mà nói câu cuối là sao? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Như vậy thì đối cảnh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều tiếp xúc mà vô tâm, không có niệm để phân biệt, để chạy theo, thì đó là vô tâm. Mà như vậy đó là thiền, mà đó là định, đại định. Bây giờ ai làm được việc đó không? Nghe chỉ cả ngày đi tới đi lui làm công kia việc nọ mà không thèm dính cái gì hết thì đó là đối cảnh vô tâm. Mà đối cảnh vô tâm thì đó là thiền, đó là định. Còn chạy cái này dính cái kia. Nhiều khi ngồi một chỗ ngó xuống mà cũng không chịu vô tâm nữa, phải không? Ngồi chỗ ngó xuống có đối cảnh không? Mà còn không chịu ngó xuống, mà còn nhớ chuyện này chuyện nọ, chuyện hôm qua hôm kia, như vậy là vô tâm chưa? Thì nếu mà nói theo cái tâm trạng bây giờ, ngó xuống mà vô tâm thì mạt vẫn thiền, chứ đừng nói đối cảnh. Ngó xuống rồi, ngó xuống mà được vô tâm cũng là thiền rồi, chứ còn đừng có nói là đối cảnh vô tâm. Bởi vậy cho nên hiểu rồi chúng ta mới thấy xấu hổ, mình làm chưa xứng đáng. Lẽ ra thì đối cảnh vô tâm, mình trốn hết cảnh, ngồi một chỗ yên lặng ngó xuống mà cũng chưa chịu vô tâm nữa, phải không? Như vậy có xấu hổ không? Đó là quý vị mới thấy mình giết chết thì giờ vô ích. Lẽ ra không cho phép ngồi thiền mà nghĩ chuyện gì mà rồi cũng suy nghĩ, như vậy thì không phải giết chết thì giờ là gì? Cho nên chúng ta khéo tu phải sáng suốt, phải tiết kiệm, phải quý báu cái thì giờ của mình, đừng để cho nó phí mất một cách vô ích như vậy. Như vậy thì tôi nhắc trong kinh Lăng Nghiêm mà ngài A Nan hỏi Phật về cái căn bản phiền não và cái căn bản bồ đề niết bàn đó, thì ngài A Nan hỏi xong là ai trả lời? Mười phương chư Phật đều là gì? Di khẩu đồng âm, phải không? Phát ra câu nói rằng: này A Nan, căn bản phiền não là sáu căn của ông, mà căn bản bồ đề niết bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy thì sáu căn là công, mà sáu căn cũng là tội, phải không? Như vậy thì sáu căn mình phải dùng thế nào cho nó thành cái căn bản bồ đề niết bàn, đừng có dùng theo cái căn bản của phiền não luân hồi sinh tử. Bởi vậy nên cái câu này nói nè: xong bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết, cốt yếu là chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt, cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm, cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết tìm tâm, cũng chớ bỏ cái thấy nghe hiểu biết mà nhập pháp nhận pháp. Không tích, không ly, không trụ, không trước, tung hoành tự tại đều là đạo tràng. Thì ở chỗ này hết sức là rõ. Ngài ở trên thì nó lỗi tại cái thấy nghe hiểu biết, nhưng mà ở đây ngài nói rõ thêm: cốt yếu là chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt. Đó, thấy nghe hiểu biết mà khởi phân biệt thì đó là bệnh. Còn nếu thấy nghe hiểu biết, cứ thấy nghe hiểu biết thôi, thì đó là thiền, đó là trở về bản tâm. Cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm. Phân biệt tức là có động niệm. Bởi vậy nên chúng ta biết rõ rằng cái lỗi ở cái thấy nghe hiểu biết là khởi phân biệt, khởi động niệm. Như vậy đó là hai cái đó là không nên. Và cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết tìm tâm, cũng chớ bỏ thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp. Như vậy thì ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết là cái dụng của tâm. Thấy nghe hiểu biết mà thấy nghe hiểu biết tức là tâm rồi, biết là tâm. Thì như vậy chính cái thấy nghe hiểu biết là dụng của tâm, mà kinh Lăng Nghiêm Phật nói quá rõ. Phật nói rằng nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Thì lục hòa hợp là sáu căn. Như vậy thì từ một cái nhất tinh minh nó khởi ra sáu hòa hợp, thì sáu hòa hợp là cái dụng của nhất tinh minh. Tinh minh là cái thể. Như vậy thì cái thấy như hiểu biết là cái dụng của nhất tinh minh, mà cái dụng đó từ thể mà ra. Nếu mà bỏ cái dụng đó mà tìm cái nhất tinh minh làm sao được? Cho nên tôi thường thí dụ ban đêm có cái nhà sáu cửa mở quát ở trong đốt cái đèn sáng thì ánh sáng nó phát ra sáu cửa, là ánh sáng của cái gì? Của cái đèn. Như vậy thì sáu cửa có ánh sáng, ánh sáng của sáu cửa, nếu nhìn cửa sổ thì thấy ánh sáng vuông, cửa cái thì ánh sáng nó dài lớn vân vân, nhìn là ánh sáng có cái khuôn thế này thế nọ. Nhưng mà ánh sáng là một hay là nhiều? Cái dáng phát ra nó sai biệt là vì cái cửa lớn nhỏ khác nhau, chứ ánh sáng không có hai. Mà muốn biết cái đèn ở trong nhà thì phải từ cái gì mà biết? Phải từ cái ánh sáng ở cửa, phải không? Mình nhìn cửa có phát ánh sáng thì biết cái đèn đang thắp sáng ở trong nhà. Như vậy muốn nhận được cái tâm thể thanh tịnh của mình sẵn có là phải nhờ nó phát ra sáu căn. Từ sáu căn có biết thì mới biết rằng mình có tâm thể tròn đầy. Còn nếu mà sáu căn nó không biết thì tức là mình không có gì hết, mình không có cái biết. Như vậy thì muốn nhận ra được cái tâm thể phải từ nơi sáu căn mà nhận. Cho nên tu muốn được Bồ Đề Niết Bàn thì gốc từ sáu căn, phải không? Từ sáu căn là thấy người không khởi niệm suy nghĩ, thấy cảnh thấy vật không khởi niệm suy nghĩ, thấy biết vậy thôi chứ không có niệm động niệm, thì như vậy đó là Bồ Đề Niết Bàn. Còn nếu thấy người thì khởi niệm suy nghĩ rồi thị phi, thấy vật khởi niệm suy nghĩ rồi tham đắm vân vân, thì đó là gốc của sinh tử vậy thôi. Cho nên ở đây nói là không tức, không ly, không tức như sáu căn mà cũng không rời sáu căn, không trụ không trước, tức là không có giữ một chỗ đó mà cũng không dính mắc một chỗ đó. Như vậy đó mới gọi là tung hoành tự tại, đều là đạo tràng. Thì quý vị thấy Phật Tổ nói có khác không? Nghĩa là các ngài dạy đến nơi đến chốn đều là một gốc hết. Kinh nói rồi Tổ nói đều là không hai. Nghĩ như vậy, thấy như vậy thì chúng ta mới biết lời Phật lời Tổ nói có khi nó khác. Vì Phật nói theo thứ lớp từ thấp lên cao, Tổ nói thẳng cho mình ngay cái trọng tâm, ngay cái cốt tủy đó để cho mình thấy. Như vậy thì chính các Tổ muốn cho chúng ta đi thẳng, đi tắt cho nó mau. Vì vậy mà các ngài chỉ thẳng cho chúng ta. Người đời nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, cho là trên tâm riêng có một pháp, có thể chứng, có thể thủ, bèn đem tâm tìm pháp. Ở đây đó nói rằng người ta nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, như là Phật truyền tâm pháp cho ngài Ca Diếp vân vân, rồi cho rằng như vậy trên tâm nó có cái pháp, cái pháp đó nó thế này thế kia, đó là cái lầm lẫn. Chứ còn pháp đó tức là tâm, mà sở dĩ nói truyền tâm tức là ấn chứng người đó nhận bản tâm đúng như thật, như Phật đã nhận, thì đó gọi là truyền, đó là ấn chứng. Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, trải ngàn muôn kiếp lại không có ngày được. Như vậy thì họ không biết cái pháp và tâm, tưởng đâu là hai, sự thật là không có hai. Tâm tức là pháp, mà pháp tức là tâm. Như vậy nếu mà mình lầm không nhận cái tâm đó mà để đi tìm cầu cái pháp, mà tưởng tìm cầu cái pháp là cái gì cũng là cái tâm của mình, như vậy mà càng tìm cầu thì không biết muôn kiếp chừng nào mình mới được. Đâu bằng chính nơi đó vô tâm tức là bổn pháp. Như vậy thì một cái hết sức là gọn. Chính nơi đó vô tâm. Nơi đó vô tâm là sao? Tức là ngay cái khi duyên theo cảnh, duyên theo trần, mà mình không có giới niệm chạy theo, không có giới niệm dính mắc, thì đó, ngay nơi đó là vô tâm. Mà vô tâm thì đó là bổn pháp, tức là cái pháp gốc chứ không có gì hết. Như người lực sĩ quên hạt châu trên trán, hướng ra ngoài tìm kiếm, chạy khắp mười phương, trọn không thể được. Người trí chỉ cho, liền đó tự thấy bản châu như cũ. Đó. Đây ví dụ một lực sĩ ở trên trán mình có hạt châu, bây giờ mình quên hạt châu trên trán mình đi, mà cứ chạy đầu này chạy hướng kia để tìm hạt châu. Nếu mà có cái người trí thấy rõ hạt châu trên trán chỉ anh thì anh sao? Anh phải chạy anh cứ rờ lên cái đụng, phải không? Đụng hạt châu rồi biết hạt châu. Ở đây trong nhà thiền nhiều khi các thiền sư khi hỏi thế nào là Phật thì nói sao? Hỏi thế nào là Phật thì các ngài dùng đủ cách chỉ, hoặc là Phật tức là ông, hoặc chỉ Phật ở dưới gót chân ông, vân vân. Như vậy thì nói nghe nó dễ, nó gần quá người ta không chịu. Hỏi thế nào Phật thì phải nói Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngài có thần thông này kia đó, thì không có chịu, phải không? Còn nói Phật tức là ông hay là Phật ngay dưới gót chân ông thì không chịu. Đó, bởi vậy giống như chàng lực sĩ hạt châu trên trán nguyên vẹn đó mà quên, rồi hỏi hạt châu đâu, chỉ hướng này hướng kia chạy tìm, khổ công mà vô ích. Chỉ ai biết nhắc lại hạt châu đang nằm trên trán của anh rờ tới là trúng, thì anh lực sĩ chịu khó dừng lại rờ lên trán, biết hạt châu mình không mất. Như vậy chạy tìm được hay là đứng dừng lại nhận ra là được. Như vậy chạy tìm là cực khổ hay đứng chỗ nhận ra là cực khổ? Cái nào khổ công nhiều? Vậy đó mà thiên hạ bây giờ chịu cái khổ công mà không chịu ngồi lại mà nhận, đuổi đầu này chạy ngược đầu kia để tìm, mà rốt cuộc tìm hoài không ra. Đó là cái chỗ chân thật. Người học đạo mê bản tâm mình, không nhận là Phật, bèn hướng ra ngoài tìm cầu, khởi công dụng hạnh, y thứ lớp chứng, nhiều kiếp cần cầu, hằng không thành đạo. Ở trên là cái dụ, ở dưới này đó là hợp pháp. Ngài nói rằng cái người học đạo của mình vì quên mất cái bản tâm, giống như chàng lực sĩ mà quên hòn ngọc vậy đó, không nhận mình làm Phật, tức là như không nhận ngay nơi trán mình có hòn ngọc, mà chạy ra ngoài tìm cầu, dùng đủ thứ công đủ thứ hạnh để mà tu, nhiều kiếp cần cầu mà hằng không thành đạo, vì cầu cái ngoài làm sao được. Không bằng thẳng đó vô tâm, quyết định biết tất cả pháp vốn không sở hữu, cũng không sở đắc, không y không trụ, không năng không sở, không động vọng niệm, liền chứng bồ đề. Như vậy thì chi bằng chúng ta được vô tâm. Vô tâm thì quyết định biết tất cả pháp vốn không có sở hữu, đúng không? Thì không có cái năng, không có cái sở, mà không có sở hữu thì không có sở đắc, rồi không có chỗ y trụ, không năng không sở, không động vọng niệm, thì đó là bồ đề chứ không có gì hết. Như vậy thì cái bồ đề không phải là chuyện ở xa, mà bồ đề là gì? Phải là cây bồ đề Ấn Độ không? Bồ đề đó là giác, đó là Phật, Phật của mình. Chỉ bồ đề là chỉ ông Phật của mình đó. Đến khi chứng đạo chỉ là chứng bản tâm, Phật diệu kiếp dụng công đều là tu suông. Như lực sĩ khi được châu, chỉ hạt được hạt châu sẵn trên trán, không quan hệ gì sức chạy ra ngoài tìm cầu. Nghe lực sĩ mà chạy cả ngày cả tháng cả năm tìm hạt châu, nhưng mà tới chừng ta chỉ rờ lại thì thấy hạt châu đâu. Như vậy là hạt châu sẵn trên trán. Như vậy anh có kể là nhờ công anh chạy đầu này gốc nọ mà anh được châu không? Cái đó chạy chỉ là uổng công phí công thôi, chứ thực là hạt châu trên trán sẵn. Chúng ta cũng vậy, chạy nơi này tìm nơi kia để cho thấy Phật, để cho thấy đạo, nhưng thực ra Phật đạo ngay nơi mình, không có ở đâu xa hết. Chịu khó nhận ra thì được, mà muốn nhận được ông Phật của mình thì ở đây dạy mình phải sao? Phải vô tâm. Vô tâm hay có tâm? Bây giờ ở đây nói vô tâm mà tôi nói khác một chút, quý vị chịu không? Tôi nói nhớ tâm. Nói vô tâm như nói nhớ tâm này có bị mâu thuẫn không? Vô là vô tâm nào, nhớ là nhớ tâm nào đó. Vô tâm là vô cái tâm lăng xăng điên đảo vọng tưởng đó, phải không? Nhớ tâm là nhớ nhận ra mình có ông Phật sẵn. Như vậy thì chúng ta vô mà không phải vô, vô cái tâm lăng xăng vọng tưởng, mà cái tâm chân thật nó vẫn hiện tiền. Nhớ được tâm chân thật hiện tiền, đó là chúng ta nhận được âm Phật của chính mình. Cho nên Phật nói: ta đối A Nậu Bồ Đề thật không sở đắc, sợ e người không tin nên dẫn ngũ nhãn đã thấy, năm câu đã nói, chân thật không dối, là đệ nhất nghĩa đế. Đây là dẫn trong kinh Kim Cang. Nên Phật vì sợ người ta không có hiểu hoặc hiểu lầm, cho nên Phật nói đối với A Nậu Bồ Đề thật không có sở đắc, bởi vì cái đó đã sẵn rồi còn gì sở đắc. Nhưng mà sợ người khác họ không hiểu, cho nên Phật nói về ngũ nhãn vân vân cho tới năm câu, chân thật không có dối là đệ nhất nghĩa vân vân. Người học đạo chớ nghi tứ đại làm thân, tứ đại không ngã, không thường còn, không thường còn và làm chủ, ngã cũng không chủ, cho nên biết thân này không ngã cũng không chủ. Chớ nghi năm quẩn làm tâm, năm ấm làm tâm, năm ấm không ngã cũng không chủ, cho nên tâm này không ngã cũng không chủ. Sáu căn sáu trần sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như vậy. Mười tám giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm thênh thang trong sạch. Đây là Ngài chỉ cho chúng ta phân biệt rành rẽ cái thân tứ đại, cái thân năm uẩn nó đều không có ngã. Như vậy thì tứ đại thân này là tứ đại giả hợp, mà giả hợp thì nó không có ngã, tức là không có chủ thể. Như biết thân này không ngã cũng không có chủ, vì do tứ đại hợp. Đó là một cái lẽ thực thứ nhất. Nhưng bây giờ tất cả quý vị có chịu câu này không? Có chịu cái câu mà thân này không ngã, không chủ không? Chịu không? Không có e dè quá. Chịu mà vô ngã thì buồn chết. Của mình ràng ràng đây mà nói vô ngã. Bởi vậy cho nên chúng ta mê, thì cái lời dạy của người giác chúng ta khó nhận được. Bởi vì thân năm uẩn hay là thân tứ đại, trước hết là nước tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì chính thân này do bốn chất đó kết hợp mà thành. Như vậy thì đã là bốn chất cấu hợp thành, là làm sao có cái chủ? Cái gì là chủ? Như vậy thì đứng về cái sắc thân nó không có chủ rồi. Rồi đi xa hơn nữa là năm ấm, tức là ngũ uẩn đó. Bởi vì đứng về tứ đại thì nghiêng về sắc thân, đứng về ngũ uẩn hay năm ấm thì nó hơi nặng về cái phần tinh thần tâm. Bởi vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó là tâm mà mình nhận. Như vậy thì thân năm uẩn đứng về thật mặt sắc chất ấy, thì nó không có chủ thể, nó không có ta. Rồi đứng về nội tâm, thọ tưởng hành thức cũng là không có chủ nữa. Như vậy thì hai cái thân và tâm đều không có chủ thể, mà có ai ngoài hai cái đó còn thấy gì khác không? Nói thân tôi, nói tâm tôi đang nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, thì cái nghĩ thế này, nghĩ thế kia hoặc tưởng thế này thế nọ, đó đều là thọ tưởng hành thức thôi, phải không? Mà như vậy thì thân và tâm mà chúng ta đang chấp đây, hai cái nó đều không có chủ thể, nó không có thật, mà chúng ta bám vào đó cho nó là thật. Như vậy thì thử ở đây có người nào dám can đảm nói rằng tôi tin chắc thân này không phải tôi, và cái tâm lăng xăng nó cũng không phải tôi, ai dám tin vậy không? Dám hứa vậy không? Chỉ có nó tôi hiểu mang máng vậy đó, tin sơ sơ đó, chứ không dám tin chắc, không dám hiểu thật, bởi vì không can đảm mà nhận nó là giả dối, là tạm bợ, mà cứ ngỡ rằng nó là thiệt mình. Cho nên nói nó giả dối tạm bợ đau lắm, cái đó là những cái mũi nhọn dùi vô thành đau lắm, không ai chịu nổi. Như vậy thì cái thật chỉ cho chúng ta, mà chúng ta là người mê, người mê mà chỉ cái thật cho họ, họ chịu nhận không? Không chịu, phải không? Người mê mà chỉ cái thật cho họ không chịu nhận, mà không chịu nhận đó, thì cái người chỉ có buồn không? Có giận không? Bởi vì cái người mê chỉ cái thật, cái này là cái thật đây, mà ta không nhận, ta cứ tưởng đó, cái đó là, cái này là giả, không phải thật, mà họ không chịu giả, cứ nói thật hoài. Chỉ bao nhiêu lần, nhắc bao nhiêu phen mà họ cứ nói thật hoài, rồi có tức không? Nếu phàm phu thì tức, chứ Phật không tức. Phật thương chúng sanh nó ngu muội nhiều đời vậy đó. Cho nên nói thì nói mà nó nghe tâm trời tâm tất à. Nghe tai này lọt qua tai kia chứ nó không có dính đó. Bởi vậy cho nên rồi cứ lại Phật khóc hoài. Phật khóc mà Phật làm sao được bây giờ? Cứ chỉ mà không chịu nghe, không chịu nhận, mà cứ lại Phật khóc, đòi Phật giáo hóa, Phật chỉ cho con đường giác ngộ, mà Phật làm sao chỉ khác hơn được. Cho nên nói cho hết tất cả những cái lẽ thật mà chúng ta không nghe, không nhận. Rồi sáu căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như vậy. 18 giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm thanh thênh thang thanh trong sạch. Nói vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Bây giờ 18 giới tức là căn trần thức, sáu căn sáu trần sáu thức là 18 giới, sáu căn là thân, sáu trần là cảnh, sáu thức là tâm, ba cái đó đều là nhân duyên hòa hợp, là tướng sinh diệt. Như vậy thì 18 giới đó nó không, tất cả đều là không, chỉ có bản tâm thênh thang trong sạch, chỉ có cái đó thôi. Mà bây giờ mình chịu cái không mà chỉ nhận cái thênh thang trong sạch, thênh thang trong sạch đó quý vị, thấy nó quý hay là 18 giới là quý, căn trần thức là quý? Như vậy thì 18 giới là nhân duyên hòa hợp mà sanh, mà nhân duyên hòa hợp thì giả, còn cái tâm thênh thang trong sạch đó, biết được 18 giới đó, cái đó biết 18 giới là giả đó, cái đó mới là cái thênh thang, cái trong sạch. Mà mình chịu nhận cái đó không, hay là nhận 18 giới, nhất là sáu căn sáu trần? Như vậy thì cả ngày mình đuổi theo căn trần thức mà không chịu nhận ra cái chân thật của mình. Thôi tới đây nghỉ, nó nhiều quá rồi quên. Thực ra khi mà học lời của chư tổ thì mình mới thấy các ngài rút gọn chỉ thẳng, mà lời rút gọn chỉ thẳng đó nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà thấm được thì thấy nó đơn giản vô cùng. Công chúng ta tìm học ba tạng kinh rồi ngồi lại học và nghe những lời giảng của chư tổ thế này thì thấy ba tạng kinh thì nó quá nhiều công, phải không? Còn cái này thật là đơn giản. Các ngài đem